Năm La Mã. Cảm xúc. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cháu còn điều này nữa, là tại sao mỗi lần thấy tụi con trai là cháu ghét chúng dễ sợ, mặc dù chúng không làm gì cháu. Nhiều khi cháu thấy cháu vô duyên hết sức, bác sĩ chữa lẹ lên không thì cháu chết mất. Vừa rồi cháu bị ăn một con không điểm lần đầu tiên trong đời học sinh. Chiều hôm đó cháu chỉ muốn nhảy vô xe hàng mà chết quá. Bạn cháu bảo cháu khủng hoảng tinh thần có đúng không? Em học lớp 11 nhưng lại quá lùng thấp, được bầu làm lớp trưởng nên các bạn thường chọc là thấp mà làm cao, hoặc gọi xếp đẹp. Em rất buồn vì biệt hiệu đó. Chỉ cho em cách nào mau cao. Cháu buồn lắm. Cháu đẹp nhất nhì trong lớp. Chỉ tội bề ngang rất nở nang nên các bạn gọi là heo ú, bánh ú. Cháu buồn lắm. Cháu thù mấy đàn ông cỡ tuổi cháu lắm. Cháu chán đời quá. Có những lúc cháu thông minh cực kỳ, có lúc ngốc kinh hồn, hay run. Có những cái nhớ dai, cũng không ít những điều cháu quên. Có lúc vui giỡn quậy kinh hồn, có lúc buồn như thầy tu, cũng có lúc trở nên hung hăng dữ tợn. Càng lúc tính tình càng khó khăn cáu gắt. Cháu thấy ngẩn ngẩn ngơ ngơ và bỗng dưng không thiết sống nữa. Nói chung là cháu thấy cháu sao đâu á. Như thế nào ấy bác sĩ à? Cố gắng giúp cháu để cháu còn tiếp tục học tốt vì cháu đang học lớp 12. Ở tuổi mới lớn, không chỉ có những thay đổi về thể chất làm cho chúng ta xa lạ cả với chính mình, mà còn có những đổi thay về cảm xúc, đôi khi làm cho ta ngỡ ngàng tưởng như mình là một người từ hành tinh nào khác đến. Có khi là những cảm xúc rất khổ đau, như một hôm nào đó, nhận ra rằng cha mẹ không còn là thần tượng mình vẫn sùng bái lâu nay nữa. Cha mẹ không phải là những người tuyệt hảo, tuyệt vời nữa, mà chỉ là những con người bình thường như mọi người. Hoặc bỗng nhiên thấy mình kết với một ai đó, như một hoa hậu, một tài tử điện ảnh, một ca sĩ, một vận động viên. Một hôm nhận ra cô bạn láng giềng cùng lớp có cái gì khác lạ, không còn là những ngày xưa thân ái nữa, mà là những hụt hặc, bực tức, giận hờn. Xa thì nhớ, mà gần thì ghét, khó ưa. Nhưng trên tất cả là cái cảm xúc với chính mình, thấy mình kỳ cục, không giống ai, thấy mình tâm tính bất ổn, đôi khi như man man, thấy mình nói một điều không phải mình nghĩ, làm một điều không phải mình định. Và nhiều em không chấp nhận cả chính mình. Quan sát, ngắm nghía mình, sao thấy mình xấu xí quá, cơ thể ô dề, cục mịch, ốm quá, mập quá, cao quá, lùn quá. Rồi bạn bè đặt cho một biệt danh, con cá lẹp, heo ú, thùng phi di động. Âm thầm so sánh mình với người này, người khác, thấy không ai hiểu nổi mình, ngay cả cha mẹ, anh chị em là những người gần gũi nhất. Và những nỗi lòng biết ngỏ cùng ai đó, người bạn trẻ thường viết nhật ký. Những câu hỏi như, tôi là ai? Tôi có bình thường không? Tôi có điên không? Tôi có bệnh tật gì không? Luôn luôn xoáy trong suy nghĩ của người bạn trẻ. Thực ra, nếu tất cả những cảm xúc đó, suy nghĩ đó xảy ra ở em, thì chứng tỏ em là một người bình thường rồi đó. Vì tất cả mọi người bình thường đều trải qua một thời kỳ mới lớn như vậy. Nếu bây giờ ai đó cười cợt em là vì người ta đã quên tuổi mới lớn của người ta, thế thôi. Tuổi mới lớn, thực ra phải nói là tuổi đang lớn mới phải. Là tuổi đang đổi thay, chuyển tiếp từ một nhóc con thành một người trưởng thành. Do vậy, đổi thay là điều tất yếu. Có một khoảng cách bình thường rất rộng cho sự đổi thay này, kéo dài trong 5-10 năm, trải qua nhiều giai đoạn. Có khi từ từ, phẳng lặng, có khi tăng tốc, ào ạt. Mỗi người có nhịp điệu sinh học riêng của mình, có thể không ai giống ai. Nói như Trịnh Công Sơn, tôi đi bằng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5. Em đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10 là đúng. Vậy thì nếu một hôm cô bạn gái dễ mến cùng trường bỗng trở thành một thiếu nữ, cuốn hút vào những trò chơi ăn diện, những cuộc thi hoa hậu, diễn viên của người lớn, còn cậu bạn trai cùng lớp cứ còn là một nhóc con, với những bài thơ còn hoài trong cặp, giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Và ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên gã khờ ngậm nghịu đứng làm thơ. Như Đỗ Trung Quân viết thì cũng là chuyện bình thường thôi. Điều quan trọng đầu tiên là em phải chấp nhận cái nhịp điệu sinh học của riêng mình. Em không thể thúc giục trái tim phải đập nhanh, phải rung động kiểu này kiểu nọ. Không thể thúc giục cơ thể cao mau lên, đẹp mau lên được. Nếu em cố tình thúc bách, chích kích thích tố ép uổng, thì em sẽ chín héo như trái cây non bị dú khí đá vậy. Lúc đó thì mới là đáng tiếc. Có người phát triển thể chất sớm, cao lớn, lưng dài vai rộng, nhưng đầu óc vẫn cứ trẻ thơ. Có người phát triển trí tuệ sớm mà thể chất phát triển chậm chạp, từ từ. Cái kiểu riêng đó của mình do di truyền là chủ yếu, không nên so sánh mình với người này người khác rồi âm thầm đau khổ. Hãy đợi đấy, rồi sẽ biết. Ở tuổi mới lớn, một đổi thay dễ làm buồn lòng nhiều người là thay đổi trong các mối quan hệ, trước hết là với cha mẹ, anh chị em, bạn bè. Khi con bước vào tuổi mới lớn, thì cha mẹ thường đang bước vào tuổi mới già. Tuổi mới già cũng có những đổi thay đột ngột trong cả thể chất lẫn tâm tính do ảnh hưởng của các kích thích tố bớt dần tác động. Cha mẹ thấy mình hụt hẫng, trong khi con cái xa lạ dần, muốn rời khỏi mái gia đình, không còn tôn kính cha mẹ như trước. Điều này rất tự nhiên, nhưng cần thiết phải hiểu cho cả hai bên mới có thể tương nhượng được. Cha mẹ có thể nhớ lại tuổi mới lớn của mình để thông cảm với trẻ. Cha mẹ cần giúp trẻ tự tin, độc lập và tự quyết dần, vừa phải giữ uy quyền của mình. Trẻ có vẻ người lớn nhưng vẫn còn là trẻ con. Trẻ có khi muốn tách rời cha mẹ, nhưng có lúc vẫn cần sự ấp ủ của cha mẹ, cần lời khuyên răn của cha mẹ. Một bé gái 13 tuổi có thể quyết liệt từ chối không mặc cái áo pull do mẹ lựa chọn, đẹp và đắt tiền cho mình trong ngày sinh nhật. Mẹ sẽ vô cùng kinh ngạc, đau khổ. Nhưng không biết rằng trẻ từ chối thực ra là vì có vấn đề. Trẻ không muốn người ta phát hiện mình có bộ ngực đang phát triển. Trẻ muốn che đậy điều đó mà mẹ quên không nhớ thôi. Trẻ cũng không tiện nói ra. Còn mẹ nghĩ trẻ không vâng lời, phụ lòng mẹ và tiếc số tiền đã mất. Nếu những ngày còn nhỏ, trẻ luôn luôn đeo sát cha mẹ, vâng lời cha mẹ, coi cha mẹ như là những thần tượng, thì bây giờ trẻ phát hiện ra cha mẹ như những người bình thường cũng có những sai lầm. Trẻ sẽ tìm thấy những thần tượng khác bên ngoài gia đình, hoặc ở nhà trường, hoặc trong sách báo, phim ảnh. Đây là một sự cần thiết, nhờ đó dần dần trẻ mới tìm ra khuôn mẫu riêng của mình và hình thành nhân cách riêng. Nhờ đó mà con hơn cha nhà có phước. Nếu không thì chỉ có thể bằng cha mẹ thôi, khó thể hơn được. Với anh chị em cũng vậy. Trước kia khi còn nhỏ, dễ quyến luyến nhau, mặc dù vẫn là đối thủ của nhau, ganh tị nhau từng chút, dành ăn với nhau. Thì bây giờ đã xa cách hơn. Đứa vẫn còn con nít, đứa đã tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì, và đã có những tâm sự riêng tư, muốn tự cô lập để sống với nội tâm mình. Với bạn bè, mối quan hệ cũng đã khác. Thời ở chuồng tắm mưa chung, thời nhảy dây, bắt dế, tắm sông cũng đã hết. Bây giờ có khuynh hướng tập trung vào một số đối tượng đặc biệt, cùng sở thích hoặc bổ sung nhau. Và dần dần, tình cảm phát triển, hướng về người khác phái, phát hiện ra sự thu hút kỳ diệu để đi tìm phân nửa thất lạc kia của mình. Khả năng phát triển trí tuệ là một đổi thay lớn ở thời kỳ này. Nếu ở trẻ nhỏ, suy nghĩ cụ thể, hình tượng, thì ở tuổi dậy thì suy nghĩ đã sâu sắc, trừu tượng. Trẻ nói đến công bằng, lòng nhân ái, lòng trắc ẩn, cách chơi đẹp và tình yêu. Khả năng tư duy trừu tượng giúp trẻ học tốt về toán, về vi tính. Ở tuổi mới lớn, trẻ không ngoan ngoãn nữa mà có thể đặt các câu hỏi hóc búa về đời sống, ngờ vực những luật lệ, hệ giá trị, lòng tin đã thành nếp, thành truyền thống của xã hội. Trẻ không dễ chấp nhận nữa và muốn đổi thay. Tuy vậy, ở tuổi này, trẻ vừa là người lớn, vừa là trẻ con, suy nghĩ vừa cụ thể, vừa trừu tượng. Do vậy, việc gần gũi, giáo dục, đưa thông tin đến trẻ phải bằng nhiều hình thức, bằng nhiều kênh mới có hiệu quả. Hai đặc điểm của thời kỳ này là sự quá quan tâm về mình, coi mình là cái rúng của vũ trụ, lúc nào cũng nghĩ có một đám đông tưởng tượng đang quan sát, dò xét mình từng ly từng tí. Và thứ hai là tính chủ quan, nghĩ rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra cho tôi. Do sự đổi thay thể chất, hình dáng, khiến trẻ tò mò, ngạc nhiên về chính mình và sau đó nghĩ rằng ai cũng quan tâm đến mình. Trong bề ngoài có vẻ ích kỷ, nhưng đó chỉ là một đặc điểm của tuổi mới lớn, rất bình thường. Tò mò, sợ hãi và rất nhạy cảm với các phản ứng của bạn bè. Trêu chọc nhau, đặt rất nhiều biệt danh để chọc phá, càng làm cho trẻ lo sợ, sợ không được chấp nhận, sợ bị từ bỏ. Nên nhiều em đã viết thư nói muốn chết, muốn tự tử, muốn bỏ học. Chỉ vì mụn trứng cá, vì ngực lép, vì lùn, vì mập và bị chọc phá quá đáng. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, nên không thể không có chuyện phá phách như vậy. Em nào thiếu bản lĩnh, thiếu nghị lực, yếu thần kinh sẽ không chịu nổi. Tác động của nhóm bạn bè rất lớn. Trẻ dễ quy tụ thành nhóm thành băng, ăn mặc giống nhau, nói năng giống nhau, có một số tiếng lóng riêng của nhóm và chịu ảnh hưởng nhau rất nhiều. Đây chính là thời điểm chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lớn lên chút nữa, trẻ tự tin hơn, thoải mái hơn, dám tự mình là mình hơn và sẽ không bị ảnh hưởng nhiều của nhóm bạn như trước. Đặc điểm, hội chứng, chuyện đó không bao giờ xảy ra cho tôi, do tính chủ quan gây ra. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cho người khác, còn tôi, không dám đâu, còn lâu. Sự tự tin quá trớn này dẫn đến một số hành vi nguy cơ, mà về sau dễ đưa đến tình trạng hối thì đã muộn. Trẻ có thể đua xe vì nghĩ rằng tai nạn không thể xảy ra cho mình được. Trẻ có thể thử hút thuốc lá, thử chút xì ke, thử chút rượu, vì một mặt sợ bạn bè chê cười, mặt khác cho rằng mình không bao giờ bị nghiện được. Tôi không bao giờ có bầu được, đã làm cho nhiều cô gái còn rất trẻ phải đi phá thai vì khôn 3 năm dại 1 giờ là vậy. Không ai hiểu tôi được, cũng nằm trong hội chứng này. Đặc điểm này cũng rất tự nhiên, giúp trẻ hình thành nhân cách riêng. Lòng tự tin rất cần thiết, miễn đừng quá trớn làm mất cảnh giác. Khi lớn thêm, từng trải hơn sẽ thấy rõ mình hơn, tinh thần trách nhiệm sẽ cao hơn và biết rõ chỗ yếu chỗ mạnh của mình hơn. Tuổi mới lớn rất nhạy cảm với những kỳ vọng của gia đình, của cha mẹ, họ hàng. Trẻ sẽ sống tốt hơn hoặc tệ hơn, một phần cũng do cái nhìn từ phía cha mẹ, phía người lớn. Thằng đó không ra gì, chả thành cái trò trống gì, đồ làm biếng, đồ khùng. Thì trẻ sẽ phấn đấu để thành khùng, làm biếng, không ra gì, như kỳ vọng của cha mẹ. Nếu được tôn trọng, động viên, hướng dẫn tốt, trẻ sẽ cố gắng để đạt những thành tựu tốt. Tuy vậy, cần biết rõ khả năng trẻ, đừng xây lâu đài cát, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng, rồi bắt trẻ phải đạt cho được sở nguyện của cha mẹ, thì trẻ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Có nhiều bậc cha mẹ trước kia kỳ vọng ở mình nhiều quá mà không đạt được, nay muốn con cái phải bằng mọi giá đạt cho được ước muốn của cả cha lẫn mẹ. Kết quả là đưa trẻ đến chỗ bế tắc, mắc bệnh tâm thần. Ý thức muốn rời khỏi gia đình, muốn tự lập, tránh khỏi sự kềm kẹp của cha mẹ cũng là một đặc điểm luôn có. Khi đã lớn, trẻ không muốn đi cùng ba má, không muốn tò tò theo ba má như một em bé còn bú. Và điều này cũng làm cho cha mẹ đau khổ, nghĩ là con muốn bỏ rơi mình, không cần đến mình nữa. Ngược lại, trẻ thường tìm đến một người lớn khác trong gia đình hoặc ngoài gia đình mà trẻ tin cậy, để tâm sự, để nhờ hướng dẫn. Cha mẹ có thể khéo léo hướng trẻ đến một người tham vấn tốt. Người này sẽ có vai trò rất tích cực giúp trẻ bổ sung cho cha mẹ vậy. Vai trò của cha mẹ là dần dần giúp trẻ sống độc lập, tự chủ, tự quyết với sự hướng dẫn, trợ giúp, cố vấn của cha mẹ. Gia đình vẫn là chỗ dựa tốt nhất cho trẻ, nguồn tình cảm, tình yêu, giá trị, truyền thống, luân lý cho trẻ. Như chim mẹ, chim cha mớm cho con, tập cho con bay lượn. Nhưng đến lúc đủ lông đủ cánh, chim sẽ bay xa theo đường bay của nó. Vừa khóc vừa cười. Sao từ đầu năm đến giờ em giống điên? Thấy có lúc mình buồn, buồn ghê gớm, suy nghĩ đủ thứ chuyện. Tự nhiên buồn vậy thôi, không có nguyên nhân nào cả. Nhiều lúc lại vui quá. Bạn nói em mát, có phải không bác sĩ? Em đã 16 tuổi rồi. Không biết cháu có điên không nữa. Cháu rất dễ cảm xúc, mới vui đó rồi buồn ngay, mới khóc đó rồi lại cười. Cháu có điên không? Chắc là hơi điên thôi. Nhiều em khác ở tuổi em cũng vậy. Chợt cười, chợt khóc, chợt vui, chợt buồn. Nhiều cảm xúc là một trong những đặc điểm của tuổi mới lớn này. Như Xuân Diệu nói, tôi không hiểu nữa là ai khác hiểu, nghĩa là mình xa lạ cả với chính mình. Có một tí mụn trứng cá đã xăm soi suốt ngày, sơ sơ nắng nắng, và nghĩ rằng chắc cả thế giới đang quan tâm theo dõi tình hình mụn trứng cá của mình. Cả lớp chắc là đang bàn tán về mụn trứng cá của mình. Nhiều em viết thư, thà chết còn sướng hơn có cái mặt mụn như vậy. Những xúc cảm của tuổi mới lớn đó có thể hiểu được. Một phần có lẽ là do sinh lý, dưới ảnh hưởng của các kích thích tố sinh dục đang gia tăng trong cơ thể. Các kích thích tố này làm thay đổi nhanh chóng hình thể con người mình, gây cho mình vừa tò mò, vừa thích thú, vừa sợ hãi. Các kích thích tố này cũng có thể ảnh hưởng trên một số hành vi, nhưng điều này vẫn còn trong vòng nghiên cứu. Tuổi mới lớn cũng gặp nhiều stress. Lên lớp, đổi trường, thầy cô mới, bạn bè mới, cũng là lần đầu tiên thấy cha mẹ không ai hiểu mình, cha mẹ không còn là thần tượng. Cũng là lần đầu tiên yêu bóng yêu gió, những lo lắng kiểu em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, sợ chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu. Đó là tuổi hay coi bói, thích khám phá những vùng bí hiểm của tâm linh. Như vậy điên điên một chút cũng không sao, miễn là đừng quá, đừng ráng điên thiệt thì nguy to. Ước gì nhỏ lại. Cháu 15 tuổi, và ước gì mình được nhỏ lại, như hồi 4 tuổi, để được cha mẹ cưng chiều. Hơi khó. Ước lớn mau để lấy chồng, có vẻ còn dễ hơn ước nhỏ lại. Thiệt ra cảm xúc hồi tưởng ngày xưa còn bé đó, cũng là một cảm xúc thường thấy ở nhiều em. Lúc còn nhỏ thì muốn cho mau lớn, ngày Tết thụng thịnh trong bộ quần áo mới, được lì xì mừng tuổi. Thì giờ đây ở ngưỡng cửa của trưởng thành, lại đâm lo lắng, muốn được nhỏ lại để được bảo bọc chăm sóc. Đặc biệt một số trường hợp con một, được cưng chiều, cứ tưởng mình còn bé bỏng mãi. Nhiều em trước đây bình thường, bỗng sinh đái dầm. Đái dầm là một hành vi vô thức, nhưng là một cách kêu gọi sự quan tâm giúp đỡ của cha mẹ như những ngày xưa còn bé đó vậy. Trưởng thành, đó là sự đổi thay, sẽ có cái được và có cái mất, nên lo lắng là điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, không thể nào quay lại cuộn chỉ thời gian. Em phải sẵn sàng tiếp đón tương lai, chuẩn bị cho mình vững vàng để bước vào đời, các hành trang cần thiết cho cuộc sống mới, tốt hơn ngồi gậm nhấm dĩ vãng. Bây giờ em có thể chọn lựa và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chính vì thế phải trau dồi, phải học tập thật tốt. Khi buồn quá thì cứ khóc. Khóc được rất tốt, khóc cho vơi mà, phải không? Còn có thể xả nỗi buồn trên trang nhật ký hoặc tâm sự cùng ai đó. Đừng cố nuốt buồn vào lòng, sẽ gây ra bệnh đau bao tử ở tuổi mới lớn, không tốt. Ai chắp vá ra? Em là ai vậy? Có người bảo em giống ba, người bảo em giống má, hoặc giống người này chỗ này, người kia chỗ nọ, như là mỗi người một chút, chắp vá ra em vậy. Còn em là ai? Em sẽ thành ai? Trời đất, hỏi gì khó vậy? Tôi là ai? Có nhiều khi người lớn còn không biết, huống chi đang lớn hay mới lớn như em. Trịnh Công Sơn còn hét lên, tôi là ai, là ai, là ai, mà yêu quá đời này. Em nhớ không, trong bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng đó. Thiệt ra đây là câu hỏi bức xúc của tuổi mới lớn, một câu hỏi mở đường cho việc tự khẳng định mình. Và cần thiết, bởi vì không gì chán hơn cứ bị xem như giống người này, giống người nọ, giống ông nội, ông cố, bà ngoại. Thiệt ra quả là có giống thực, mỗi người một chút, là do di truyền. Các gen đã truyền đi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và nhiều khi gen lặng bỗng nổi hứng xuất hiện, làm mình lạ hoắc nữa kìa. Nhưng không có hai người giống như hai giọt nước trên trái đất, dù là anh em sinh đôi đi nữa. Vậy đừng lo. Em có cái độc đáo riêng của mình, không ai giống được. Sở thích rồi cũng khác, chọn nghề rồi cũng khác. Có khi cha làm thầy thì con bán sách, có khi cha ăn mặn thì con khát nước. Như tục ngữ đã nói, tuy khác mà vẫn quan hệ với nhau là vậy. Tự khám phá mình đòi hỏi thời gian, tự khẳng định mình còn cần thời gian hơn. Có thể em có năng khiếu đặc biệt, điều này rất tốt, nhưng cũng cần có môi trường nữa. Môi trường sẽ tạo điều kiện. Dù sao, đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích. Hãy trang bị cho mình cái gì đó. Học sinh ngữ, vi tính rất tốt. Học đàn, học vẽ cũng tốt. Học võ, học chơi một môn thể thao càng tốt. Và đọc sách, nghe nhạc. Tất cả rồi trở thành những hành trang cho tương lai. Đừng ngồi đó hỏi tôi là ai, thì dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm. Một chút riêng tư. Ba mẹ em muốn biết mọi chuyện hàng ngày của em ở trường. Hồi nhỏ, em cũng thường kể mọi chuyện như vậy. Nhưng bây giờ em thấy khó chịu. Không phải là em muốn giấu điều gì đâu. Nhưng em cảm thấy như... Tại sao em như vậy? Em không có được một chút riêng tư nào cả. Mẹ em lục lọi ngăn kéo của em, đọc nhật ký và coi cả các thư từ của em. Em đã 16 tuổi rồi chứ bộ. Thực ra, thích có một chút riêng tư là một đặc điểm của tuổi mới lớn, gần như là một nhu cầu của sự phát triển. Ở tuổi này, người ta nhận ra mình là một thực thể riêng biệt, một tiểu vũ trụ, và muốn ngày càng biệt lập, tách rời cha mẹ để ra riêng. Và cũng dễ hiểu thôi, cha mẹ không kịp nhận ra điều này, vẫn tưởng người ta còn bé nhỏ, vẫn muốn bỏ vô thau một bé 16 tuổi để kỳ cọ tắm rửa cho bé. Dĩ nhiên là cũng phát xuất từ một tình thương không bờ bến của cha mẹ thôi. Em có thể tiếp tục kể cho mẹ nghe những chuyện ở trường và giấu đi những chuyện muốn giấu. Thực ra, ngay khi có những suy nghĩ phức tạp nảy sinh ở tuổi mới lớn về tình yêu, tình dục, tình bạn, cũng có thể trao đổi hỏi han cha mẹ được. Người lớn dù sao cũng có kinh nghiệm, đã từng trải, thì nhận định có thể chính xác hơn, có thể làm tham mưu, cố vấn cho mình được. Dĩ nhiên có những chuyện không nói được với ba má thì thôi. Nhưng nên nhớ rằng nhiều thông tin truyền miệng rất không đáng tin cậy, nhiều khi gây hoang mang lo sợ vô ích. Như một em chậm có kinh thì bạn bè bảo là chắc đã có thai rồi. Một em có huyết trắng sinh lý thì bạn bè bảo là sẽ tắc ống dẫn trứng, vô sinh, ung thư. Có em mất ăn mất ngủ vì qua đêm thấy bị xuất tinh. Những trường hợp như vậy có thể hỏi người lớn được. Về nguyên tắc, không nên quyết liệt đòi tự trị trong khi vẫn còn sống chung dưới mái nhà với cha mẹ. Cũng không nên lý sự với cha mẹ, tỏ ra đã lớn, không cần đến cha mẹ nữa, muốn độc lập, tự quyết. Nhiều bậc cha mẹ không được chuẩn bị trước sẽ bị sốc vì sự thay đổi này. Hãy từ tốn. Ngay bây giờ có thể tiếp tục kể cho mẹ nghe các chuyện ở trường, cho mẹ vui lòng như xưa. Còn ai cấm em giấu những chuyện thầm kín, riêng tư không muốn nói, những giấc mơ riêng, những suy nghĩ riêng của mình. Nhật ký và thư từ cũng vậy. Em có thể thưa với cha mẹ là em muốn cha mẹ đừng đọc nữa. Thực ra không có gì để giấu giếm. Có điều em muốn có một nếp sống riêng tư để hình thành bản ngã, nhân cách riêng của mình, thành một cá nhân trưởng thành, có trách nhiệm về mình. Thường cha mẹ dễ cảm thông điều này nếu nhớ lại tuổi mới lớn của mình trước kia. Còn ở một số các gia đình theo nếp xưa, em cần kiên nhẫn, khéo léo, để cha mẹ vẫn thấy uy quyền của cha mẹ, đồng thời em có dần tính tự chủ của em. Nhắc lại là không lý sự, cãi cọ, tranh luận, tỏ ra ta đây là nhà tâm lý, coi thường cha mẹ là cổ hủ. Nên nhớ, cha mẹ thường không dễ dàng khi rứt bỏ núm ruột mình, khi thấy con mình lớn lên, rời bỏ gia đình, có khuynh hướng chạy sang gia đình khác. Xấu xí nhất đời. Năm nay em 20 tuổi, cái tuổi mộng mơ. Nhưng em lại hay tủi thân vì em xấu lắm. Em không có một nét nào dễ nhìn cả. Đã xấu xí, lại còn đen, tay chân nhìn thấy tởm. Con gái mà lông tay lông chân rậm rạp, em xấu hổ lắm. Đi biển em không dám tắm. Còn cái sẹo to nữa, làm ai cũng dòm ngó em. Em chỉ muốn độn thổ. Em chán lắm rồi. Nhà em không ai xấu xí như em. Giúp em với bác sĩ, em phải làm sao đây? Cháu có bàn tay rất xấu xí, khẳng khiu, nhăn nheo. Tụi bạn hay nói, sao tay mày giống tay nội tao quá? Thiệt là xấu hổ. Gần đây cháu có bạn trai. Tưởng tượng coi, nếu ảnh cầm tay cháu mà cũng nói như vậy thì... Xấu xí nhất đời là cảm xúc thường gặp ở tuổi em. Kể cả các hoa hậu, người mẫu, diễn viên, cũng ít ai hài lòng về mình. Người ốm khổ ốm, người mập khổ mập, người cao khổ cao, người lùn khổ lùn. Đời là bể khổ mà, phải không? Giả sử có một ông bụt hiện ra hỏi, còn muốn thế nào? Em sẽ mô tả ra sao về một thể hình lý tưởng theo ý em? Một siêu người mẫu chăng? Hay là một lực sĩ thể hình chăng? Hay là một hoa hậu áo dài, áo cục, áo thun chăng? Chắc chắn là em sẽ rất lúng túng và cuối cùng bụt cũng chịu thua thôi. Em nghe chuyện nhiều người bơm ngực cho bự, nâng mũi cho cao để được đẹp mà cuối cùng đang đi kiện để bồi thường rồi phải không? Và những sự can thiệp trái thiên nhiên đó thường đưa lại những hậu quả đáng tiếc về sau, tạo thành một sự mất cân đối không sao cứu vãn nổi lúc đã lớn lên. Mà cái sắc đẹp giả tạo, giống nhau hàng loạt đó, không hấp dẫn ai cả. Rõ ràng nhiều khi em thấy có người xấu hoắc hà, mà lại có lắm người đến kết bạn, có cả người thương yêu. Bởi vì có thể xấu ở chỗ này, mà là được ở nhiều chỗ khác. Xấu cái da mà được cái nết, xấu cái mắt mà được cái cười. Hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Trong cái 10 thương đó, cứ mỗi cái thương về sắc thì có một cái thương về nết. Và cái nết đánh chết cái đẹp là vậy. Và thường người ta đi tìm cái thiếu của nhau, tìm phân nửa kia của nhau. Nên mới có anh lùn tẹt, kết cùng cô cao nhồng. Anh gầy còm kết với cô mập ú. Căm ghét bản thân, không ưa mình, hay chê bai, nói xấu mình là một đặc điểm của tuổi mới lớn. Luôn nghĩ có một đám đông khán thính giả tưởng tượng vây quanh mình, nhìn ngắm mình, quan sát mình, phê phán mình là một đặc trưng của tuổi mới lớn như đã nói. Tuổi này cũng hay so sánh, hay bắt chước, tìm kiếm nhiều thần tượng khác nhau để dần dần hình thành bản sắc riêng, nên hoang mang, lo lắng là điều dễ hiểu. Thật ra, em không công bằng với mình. Em như người vẽ biếm họa, cố tình thổi phồng một đặc điểm nào đó của cơ thể mình để cười cợt nó thôi, chứ thiệt ra còn nhiều ưu điểm khác mà em không để ý. Em lại dễ mặc cảm, tự kỷ ám thị, cho rằng mình xấu xí nhất, mình không ra gì, là vì mình đã so mình với các người mẫu thời trang, các hoa hậu thế giới. Người mẫu không nhiều, còn hoa hậu thế giới thì mỗi năm chỉ có một người thôi. Tóm lại, toàn những trường hợp quý hiếm, bất thường cả, thì so sánh làm gì? Ngay cả với bạn bè trong lớp, ai ai cũng có mối quan tâm riêng, cũng có nỗi lo riêng của họ. Thay vì âm thầm so sánh và suy bì, than thân trách phận, nếu em vui vẻ, hòa mình, quan tâm đến người khác, thì tình bạn dễ nảy sinh, sẽ có nhiều người ưa em, chơi với em hơn là em đợi người ta đến với mình. Em tự cách ly em thì còn trách người sao được. Nhiều khi cái mà em cho là kỳ cục, xấu xí của mình lại được người khác khen ngợi, ao ước, thích thú. Còn mấy cái thẹo ở dưới chân ư? Em cứ chia tỷ lệ bình quân của vết thẹo và bề rộng của bãi biển, thì sẽ thấy cái thẹo đó chỉ là cái vô nghĩa. Có ai mà thèm để ý đến nó, trừ một người rất thân của em. Mà người đó thì có khi thương em là vì các vết thẹo hồi nhỏ này. Sao còn khổ sở, không dám tắm biển nữa? Vậy thì, trước hết phải chấp nhận mình, dám mình là mình. Mình có cái xấu mà cũng có cái đẹp, cái thua người nhưng cũng có cái hơn người. Không ai hoàn hảo. Và khi đã chấp nhận mình, không hồ đồ so sánh linh tinh rồi, thì mình sẽ tự tin hơn, dễ cởi mở, dễ kết bạn hơn. Và người khác sẽ dễ thân tình quý mến mình hơn. Còn bạn trai em cầm tay em mà nói như vậy, thì em cũng nhìn vào mắt ảnh một lúc rồi nói: càng trông anh càng giống ông nội. Thế là huê. Buồn và tuyệt vọng. Cháu có một người bạn gái thân từ nhỏ, gần đây bạn ấy buồn và tuyệt vọng, có ý muốn tự tử nữa. Vì một năm nay bạn ấy bị suy nhược thần kinh, phải bỏ học. Bạn ấy học rất khá. Cháu nghĩ suy nhược thần kinh thường gặp ở người già vì họ gặp khó khăn trong cuộc sống. Còn tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà. Bạn mất ngủ, nhức đầu, bơ phờ, có vẻ mệt mỏi lắm. Gia đình không khó khăn gì, cha mẹ lại rất thương bạn. Người yêu chưa có nên không thể nghi là bệnh tương tư. Không biết tại sao em cứ bị nhức đầu hoài hả? Làm việc nhà hay học bài lúc nào cũng quên đầu quên đuôi, y như bà cụ non vậy đó. Em còn nhớ lúc học ở cấp 1, trí nhớ em thật là phi thường. Còn bây giờ thì ngược lại. Mỗi lần nhức đầu uống aspirin thì hết. Sau bị hoài em không thèm uống nữa, cũng hết. Khám bác sĩ nói em bị suy nhược thần kinh. Nhiều thư các em kêu buồn quá, chán quá, nản quá, không muốn học hành, không muốn làm việc gì cả. Nhiều khi còn nghĩ đến những chuyện bậy bạ nguy hiểm khác. Tất cả những dấu hiệu buồn quá, nản quá, chán quá đó đều là bước đầu của bệnh trầm cảm nếu bị kéo dài quá lâu. Ở Mỹ, thống kê cho thấy hàng năm có từ 4 đến 8 triệu người bị trầm cảm nặng và chừng 10 triệu người trầm cảm nhẹ hơn, thoáng qua. Tỷ lệ trầm cảm đến khám tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm không phải là thấp. Trầm cảm ở đâu cũng có, xã hội nào cũng có. Nhưng trong thời đại ngày nay, trầm cảm còn gia tăng nhiều hơn. Trầm cảm ở tuổi mới lớn trước đây không được coi là một vấn đề, nay ngày càng được quan tâm vì ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt ở các nước công nghiệp. Ở tuổi mới lớn, trầm cảm dẫn đến ma túy, nghiện rượu, có thai ngoài ý muốn, phá thai phạm pháp. Nó còn có thể dẫn đến những hành vi liều lĩnh khác như lái xe bạc mạng, tự tử. Có loại trầm cảm phản ứng, có loại trầm cảm nội sinh. Ở tuổi mới lớn, loại trầm cảm phản ứng là chủ yếu. Một sự mất mát lớn trong đời, thất tình, tình bạn tan vỡ, đi xa, thi rớt, bỏ học, không đạt kỳ vọng của gia đình, bản thân, dẫn đến trầm cảm. Có thể chỉ là giai đoạn, có thể trầm trọng hơn là chúng ta nghĩ. Trong mọi trường hợp, không nên coi thường loại trầm cảm này ở tuổi mới lớn. Rượu và các loại an thần cũng là nguyên nhân gây trầm cảm. Nhiều em tìm đến rượu, an thần để nguôi ngoai, nhưng bệnh càng trầm trọng hơn. Buồn chán cấp tính vài tuần vài tháng còn chấp nhận được. Nếu kéo dài hơn, cần được sự giúp đỡ của chuyên môn. Trầm cảm kinh niên là trầm cảm nặng. Nó liên quan đến tâm trạng thấy mình bất lực, không làm được gì, không ra trò trống gì, mặc cảm thua kém, không đạt được mong muốn. Dĩ nhiên buồn chán thì ai cũng có. Nhưng người trầm cảm thì cực đoan hơn, trầm trọng hơn, kéo dài hơn và có những suy nghĩ hành vi đáng lo ngại hơn. Tự ghét bỏ mình, coi mình là có tội, thấy mình vô vọng, bó tay và ráng đè nén các cảm xúc này lại, không cho mọi người biết, thì đó là trầm cảm. Thà là la hét, khóc lóc, chửi bới ầm ĩ lên. Thà là đấm vào bao cát, đấm vào gối, như một số các em mô tả thì còn dễ chịu hơn và sau đó sẽ dịu xuống. Các triệu chứng thường gặp ở người trầm cảm như sau. Lúc nào cũng thấy mệt mỏi, dù ngủ đầy đủ cũng vậy. Không muốn làm bất cứ chuyện gì cũng thấy chán, thấy không đáng làm. Ngày càng xa lánh bạn bè, tránh cả những người thân thiết nhất. Từ chối tham gia bất cứ hoạt động nào mà bạn bè gợi ý. Chẳng buồn quan tâm đến chuyện ăn mặc, trang điểm của mình. Thường xuyên ước muốn mình là người khác. Biến học, học sa sút nhiều. Rối loạn dinh dưỡng, xuống cân hoặc lên cân đột ngột. Dễ nổi giận vì những chuyện lặt vặt không đâu, trước kia không vậy. Khó có quyết định được dứt khoát về bất cứ điều gì, lúc nào cũng do dự. Nhức đầu thường xuyên, mất ngủ, đau bụng mà không có nguyên nhân thực thể nào. Thí dụ không cảm cúm, viêm xoang, đau bao tử. Ngày ngủ vùi, tối thức đi tới đi lui, suy nghĩ triền miên. Thấy vô vọng, ngày này cũng như ngày khác, không có gì thay đổi, không có niềm tin ở tương lai. Coi lại các triệu chứng đó, thì tôi thấy mình cũng đã bị trầm cảm nhiều phen, mà chắc nhiều em cũng vậy. Có điều chúng ta bị thoáng qua rồi thôi, và đặc biệt không cố dìm nén xuống, nên mới không thành trầm cảm thứ thiệt. Chữa ra sao? Trừ các trường hợp cần thiết, nặng, phải đưa đến chuyên môn, còn thì ta có thể tự điều chỉnh, và nhất là hiểu biết để phòng tránh thì tốt hơn. Thay đổi nhịp sống. Cứ chìm đắm mãi vào một vấn đề bế tắc sẽ không mang lại giải pháp tích cực nào, chỉ bằng tìm một cách khác thư giãn như đi dạo, chạy bộ, ca hát vui nhộn, thay đổi không khí. Nghĩ đến nhiều người già, nhiều trẻ em bất hạnh đang cần sự giúp đỡ của mình, tham gia vào các đợt công tác xã hội, tình nguyện. Tiếp xúc với các bạn bè năng động, hoặc tâm tình với ai đó mà em tin cậy thì sẽ vơi đi nhiều. Tắm sông, thả diều, kéo co, đua xe đạp chậm, chơi thể thao, giúp ích nhiều cho việc thay đổi không khí này để thoát ra những bế tắc, dằn vặt. Đừng bao giờ dùng rượu, thuốc lá, ma túy, an thần để tìm quên, sẽ bị nghiện và sẽ trầm cảm nặng hơn. Đừng sợ bộc lộ cảm xúc của mình. Khóc được cứ khóc cho đã đời chẳng hạn. Đấm vào gối, đừng đấm vào gạch cũng tốt. Nếu có bao cát, đấm vào bao cát càng tốt. Tức giận, nếu được bộc lộ ra thì sẽ không còn sợ bị trầm cảm. Chính sự đè nén, che giấu cảm xúc mới làm cho bệnh phát sinh. Viết nhật ký cũng là một cách tốt. Không tâm sự được với ai, không biết ngỏ nỗi lòng cùng ai, không biết trút nỗi giận hờn cho ai, thì hãy viết nhật ký. Mặc tình mà viết, viết cho hả giận. Làm thơ được càng tốt. Làm thơ con cóc cũng khoái lắm chứ. Đọc sách phiêu lưu mạo hiểm, kiếm hiệp trinh thám gì gì cũng được. Hay những sách ta vốn ưa thích từ nhỏ cũng có lợi. Coi phim, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu gì cũng được. Miễn cắt đứt mối bận tâm trước mắt là tốt. Dĩ nhiên không nên xem phim nhảm nhí, hay phim âu sầu nhiều nước mắt, lâm ly, bi đát quá. Bắt chước nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Một niềm vui nho nhỏ cũng được và không cần nhiều. Nghĩ đến người khác thay vì chỉ nghĩ đến mình. Viết thư cho bạn trước thì mới có thể nhận thư của bạn. Xưa có người tìm niềm vui bằng cách mỗi ngày viết cho mình một lá thư và đem gửi bưu điện đàng hoàng về địa chỉ của mình. Thiền, thở bụng, thư giãn, nhìn đời bằng con mắt khác. Từ bi hỷ xả, bớt tham sân si, cũng là một cách tốt. Nếu tình trạng không cải thiện gì được thì đành phải nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, của giới chuyên môn. Đừng sợ, không phải là man man, mát mát gì đâu. Ai cũng có những giai đoạn như vậy và cần đến các nhà tham vấn tâm lý, các thầy thuốc chuyên khoa. Điều trị đúng một thời gian sẽ ổn thôi. Nhắc lại, tuyệt đối không dùng rượu, thuốc lá, thuốc gây nghiện để tìm quên. Không còn muốn sống nữa. Con quyết định rồi, con sẽ tự tử nếu như... Con đã mua được 15 viên Sirocen rồi, chỉ còn đợi bác sĩ trả lời, có thuốc gì trị được không hả bác? Đừng viết thư riêng, ba mẹ con ưa xem thư của con lắm. Rất nhiều thư các em hỏi về bệnh tật, về hình dáng, về nhan sắc, về cảm xúc của mình, thường có câu, em muốn chết cho rồi. Hay, em không còn muốn sống nữa. Những câu như vậy thường được hiểu như chuyện không có gì mà ầm ĩ của tuổi mới lớn, do những cảm xúc luôn quá độ của tuổi này thế thôi. Nhưng những con số thống kê về tự tử của Trung tâm Cấp cứu thành phố hàng năm cho thấy số thanh thiếu niên tự tử ngày càng tăng một cách đáng lo ngại. Không ít trường hợp tự tử thành công đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của cha mẹ, bạn bè. Nhiều khi chỉ với những lý do không thể tưởng tượng nổi như nấu cơm khét, sợ bị rầy, của một em 15 tuổi được cứu sống đã thổ lộ cho các bác sĩ biết. Tại Nhật, gần đây số trẻ ở tuổi mới lớn tự tử cũng được báo động. Lý do là cuộc sống quá căng thẳng, với những đòi hỏi quá cao của xã hội, những kỳ vọng quá lớn của gia đình khiến trẻ không thể chịu đựng nổi và bức. Tại Mỹ, hàng năm cũng có hàng vạn trường hợp như thế và là một trong các vấn đề y tế công cộng nổi lên bên cạnh bệnh lây lan qua đường tình dục, có thai ngoài ý muốn và AIDS. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy 1/3 các em ở tuổi mới lớn trả lời đã có nghĩ đến chuyện tự tử. 15% nói đã thực sự muốn tự tử và 6% đã có lần tự tử. Về nguyên nhân, nạn tự tử ở thanh thiếu niên cần được nhiều nghiên cứu sâu hơn, nhưng biện pháp giúp hạn chế có thể làm được ngay bây giờ bởi chính em. Em có thể giúp tránh được bi kịch này với tư cách em là bạn của đương sự hay chính em là đương sự. Các nhà nghiên cứu thấy rằng một sự kiện đơn lẻ tự nó chưa đủ để đưa người ta đến tự tử, mà nạn nhân đã phải chịu đựng nhiều vấn đề, bị stress nặng, trầm cảm lâu dài, cảm thấy tuyệt vọng, đau khổ vì không ai quan tâm đến mình. Có một vài dấu hiệu giúp em phát hiện ra bạn mình có vấn đề để giúp đỡ bạn. Và nhớ, đừng coi nhẹ các dấu hiệu cảnh giác này. Vấn đề có thể trầm trọng hơn em tưởng. Em phải thật sự thấu cảm và quan tâm. Nhất là phải chân thành, tôn trọng nỗi đau khổ của bạn mà không cười đùa, giễu cợt. Cái dấu hiệu thường gặp là trầm cảm kéo dài nhiều tháng, nhiều năm. Thình lình phấn chấn sau một giai đoạn trầm cảm lâu dài. Hay nói về cái chết, chuyện tự tử, hoặc nói là không muốn sống nữa, hoặc cho biết là đã hay đang tìm hiểu nhiều cách tự tử khác nhau. Đem cho hết các vật dụng riêng tư, những thứ mà lâu nay rất quý giá đối với mình. Thình lình lánh xa bạn bè, người thân. Có những thay đổi đột ngột trong hành vi, như đang học giỏi bỗng học kém, đang hiền hòa bỗng dễ gây sự, khó chịu với tất cả mọi người. Khi thấy bạn có những biểu hiện như vậy, em phải không được coi là chuyện bình thường. Đừng nghĩ bạn chỉ hù dọa, nói chơi như những lần trước. Hãy thực sự quan tâm đến bạn, tìm hiểu xem bạn có những ý nghĩ cụ thể gì về chuyện tự tử này hay không. Nếu có là trầm trọng lắm rồi. Thí dụ có mua thuốc ngủ để dành, mua thuốc sốt rét để dành, hỏi chỗ tìm thuốc rầy, thuốc chuột. Hãy nói thẳng với bạn là em lo lắng, quan tâm và muốn giúp bạn. Thấu cảm thực sự nghĩa là đặt mình ở hoàn cảnh bạn để suy nghĩ, tìm hiểu, không đùa giỡn, chọc tức, không coi là chuyện tầm phào, tào lao. Thường thì người ngoài sáng, người trong quán. Nghĩa là người ngoài thì sáng suốt, tỉnh táo, suy nghĩ hợp tình hợp lý. Còn người trong cuộc thì không thấy rõ, không suy nghĩ, quyết định gì được. Em có thể giúp bạn được. Đừng đùa nói là bạn ngu xuẩn, vớ vẩn. Cũng cần nói với bạn còn sống là còn hy vọng, còn có thể thay đổi được. Nỗi đau nào cũng có thể nguôi ngoai theo thời gian. Nên nhớ phải tôn trọng nỗi đau của bạn. Những lời an ủi suông hay cười cợt, không thành thực, sẽ không được cảm nhận và càng làm gia tăng sự bức xúc của bạn em. khuyên bạn tìm đến một chuyên gia tham vấn, hoặc với một người lớn như thầy cô, cha mẹ, hoặc người nào đó mà bạn gần gũi tin cậy nhất hiện nay. Cũng có thể gọi điện thoại tham vấn ở các bệnh viện, các bác sĩ, họ có thể giúp nhiều cho bạn. Hiện nay có nhiều phòng tham vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại. Các bệnh viện Nhi Đồng, Phụ Sản Từ Dũ, Hùng Vương, Trung tâm Sức khỏe Tâm thần, Trung tâm Sức khỏe Bà mẹ trẻ em, Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Nhà văn hóa Thanh niên đều có bộ phận tham vấn cho tuổi vị thành niên. Nếu bạn em từ chối không chịu tiếp xúc, gặp gỡ ai cả, thì chính em hãy làm chuyện đó, cho dù sau này bạn em sẽ giận dỗi với em. Nhưng khi mọi việc đã ổn rồi, bạn em sẽ biết em là người bạn đích thực, thực lòng lo cho bạn, quan tâm đến bạn. Sinh mạng bạn em đang bị đe dọa, em cần cương quyết hơn. Thậm chí nói thẳng cho cha mẹ bạn ấy biết. Trong nhiều tình huống, em sẽ thấy chẳng qua là những sự hiểu lầm của hai bên, nhờ em mà chuyện đó được giải hòa. Cha mẹ của bạn có thể thay đổi quan điểm, gỡ rối cho con. Còn nếu chính em là đương sự, hãy thực lòng hỏi mình muốn chết hay là muốn có một cách sống khác hơn. Cuộc sống luôn thay đổi và còn sống là còn hy vọng ở tương lai. Ngay cả những bệnh nhân đã nhiễm S biết chắc cái chết đang đến dần mà họ vẫn có thể vui sống và hy vọng, rồi thì khoa học sẽ tìm ra thuốc chữa. Họ vẫn có thể tìm nguồn an ủi ở tôn giáo, hoặc họ dấn thân vào các công tác xã hội, thiện nguyện, giúp đỡ cho người khác phòng tránh bệnh mà họ đã mắc phải. Em có thể thay đổi hoàn cảnh sống của em, có thể với sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình, hoặc với các nhà tham vấn tâm lý. Trầm cảm nặng cũng có thuốc men chữa trị, rồi sẽ khỏi theo thời gian. Tuyệt vọng vì mình là thị nở, thì cũng còn có chí phèo và ngược lại. Ngay cả bất hòa với dì ghẻ thì cũng còn nhiều cách giải quyết. Bế tắc thì còn nhiều người giúp đỡ em. Vấn đề là em đừng âm thầm chịu đựng một mình, cần phải la lên, kêu lên, cầu cứu nữa thì mới có người đến giúp. Hãy cho bạn bè, người thân em một cơ hội. Nếu không thì người ngoài cũng được, như các trung tâm tham vấn, trung tâm y tế, thầy cô giáo. Chắc chắn không ai cười em cả, mà ngược lại ai cũng thực sự muốn giúp em. Tóm lại, cần hiểu rằng do những ảnh hưởng của kích thích tố, ở tuổi mới lớn dễ có những xúc cảm quá trớn, dễ thất vọng, chán chường, dễ đặt kỳ vọng quá cao không sao đạt tới, nên nếu có thêm những sự thiếu cảm thông từ phía gia đình, xã hội, dễ đưa đến những suy nghĩ và hành vi tai hại. Hãy hát, đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Bởi còn sống là còn hy vọng, còn có thể thay đổi được hoàn cảnh, và mọi người ai cũng sẵn lòng giúp đỡ ta, ngay cả với người mà ta tưởng họ không ưa ta đi nữa. Trong mọi trường hợp, nên nhớ, hãy kêu cứu. Ngủ quá trời luôn. Không biết cháu mắc bệnh gì mà cháu ngủ quá trời luôn vậy đó. Từ tiết 3 đến tiết 5 là cháu ngủ gục hoài. Trưa mới vô học 30 phút là cháu tiếp tục gật gù nữa. Mặc dù tối cháu đảm bảo ngủ 7 tiếng. Học mà đầu óc cứ mơ mơ màng màng. Nhiều bạn nói cháu lười biếng, cháu buồn quá. Tình hình học tập của cháu giảm sút trầm trọng, làm ba mẹ rất buồn. Ở tuổi mới lớn, sự mệt mỏi thường biểu hiện dưới hình thức biến học hoặc học suất kém thình lình. Có em tỏ ra chậm chạp, kém chú ý, lãnh đạm. Có thể do một bệnh nào đó, nhưng có thể chỉ do sự mệt mỏi. Sự mệt mỏi nói ở đây là cái mệt tâm thần, khác với cái mệt sau một buổi đá banh, bơi lội là mệt mỏi thể chất. Thứ mệt mỏi thể chất này chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là khỏe, và sau đó hứng thú học tập, làm việc càng tăng thêm. Trái lại, thứ mệt mỏi tâm thần thường đưa đến tình trạng chán nản, lười biếng lâu dài, không còn thấy hứng thú trong học tập. Đó là trường hợp các em đã quá cố gắng, quá ham học, học cả ngày nghỉ, ngày lễ, học suốt mùa hè, mùa thi. Có khi theo học 2-3 nơi. Gần đây, các nhà giáo, thầy thuốc, nhà xã hội học đã lên tiếng báo động về nạn học của học sinh do sức ép của gia đình và xã hội. Các em không có thì giờ để thở, chớ đừng nói để lớn, để vui, để khỏe, dẫn đến tình trạng tâm thần ngày càng nhiều. Dĩ nhiên, ham học là điều rất tốt, rất quý. Nhưng phải có phương pháp, biết tổ chức việc học, cũng như phải biết nghỉ ngơi, giải trí, ngủ, để tránh sự mệt mỏi do làm việc quá sức gây ra. Nhưng đến lúc nào thì gọi là quá sức? Chịu, không thể biết chính xác được. Tuy vậy, con người có cái khả năng tự vệ, là khi quá sức sẽ có cảm giác không thể ráng thêm nữa, không thể nhồi nhét thêm nữa. Tóm lại, đối với em là học không vô nữa. Lúc đó, nghỉ ngơi đúng lúc là liều thuốc tốt nhất. Nhưng nếu ta dùng một chất kích thích như cà phê, thuốc lá, trà đậm, macitan để ngăn chặn cảm giác mệt mỏi kia, để thấy sảng khoái thêm một chút, thì sau đó tai hại sẽ không lường được. Nguyên tắc là nên nghỉ trước khi mệt. Người ta thí nghiệm thấy rằng một người làm 26 phút rồi nghỉ 34 phút thì hiệu năng tăng gấp 4 so với một người làm liên tục. Em biết, trái tim chúng ta làm việc nặng nhọc kinh khủng. Trong một ngày một đêm, bơm được 8.000 kg máu. Là nhờ cứ mỗi lần co bóp 0,35 giây, lại được nghỉ ngơi 0,5 giây. Nếu có một trái tim nào dại dột không biết nghỉ ngơi mà cứ bóp liên tục thì không thể sống được. Như vậy, 10-15 phút nghỉ sau mỗi tiết học không phải là chuyện vô cớ bày ra. Nghỉ hè là thời gian cần thiết để sạc pin cho cơ thể sau một năm học vất vả. Em phải tranh thủ thời gian đó để nghỉ ngơi, chống mệt mỏi. Chứ không nên quá siêng mà vùi đầu vào sách vở nhé. Ngoài ra, cái mệt mỏi do cảm cúm, thiếu máu thì phải do thầy thuốc chữa. Cũng cần chú ý điều này. Học tập là một lao động trí óc vất vả, cần nhiều năng lượng. Thuốc chữa tốt nhất của mệt mỏi là nghỉ và ngủ. Không những phải nghỉ 10-15 phút sau mỗi tiết học, mà nên nghỉ vào các ngày lễ, chủ nhật, nghỉ hè, v.v. Giấc ngủ còn cần thiết hơn nữa. Ngủ là một nhu cầu của con người, đứng hàng thứ ba sau không khí và nước. Nhiều người có thể nhịn ăn trong một thời gian khá lâu, nhưng không thể nhịn ngủ mà không đau ốm. Ở tuổi đang lớn, hoạt động nhiều càng cần ngủ để tái lập lại sự bình thường của cơ thể sau một ngày bị hao mòn. Trong giấc ngủ, sự tiêu hao năng lượng giảm sút vì các hoạt động của tim, phổi, thận đều bớt đi. Số năng lượng thặng dư dùng để dự trữ cho ngày hôm sau và còn dùng cho sự phát triển cơ thể ở tuổi đang lớn của em nữa. Ngoài ra, trong lúc ngủ, cơ thể cũng tiết ra một chất kích thích tố tăng trưởng giúp ta mau cao lớn. Mất ngủ một thời gian lâu gây tai hại trước hết cho hệ thần kinh. Đến mức độ nào đó, sự mất ngủ gây nên bệnh thần kinh. Mất ngủ làm cho cơ thể uể oải, mệt mỏi, bứt rứt, dễ cắt cỏng, hốc hác, sụt cân nhanh. Mất ngủ còn làm cho trí óc kém minh mẫn, dễ quên, học không vô. Thời gian ngủ nhiều hay ít tùy lứa tuổi. Càng nhỏ càng cần ngủ nhiều. Làm việc trí óc cũng cần ngủ nhiều. Nhưng ngủ nhiều quá trí óc lại mụ đi. Muốn dễ ngủ, cần tạo một không khí tốt. Chỗ yên tĩnh, thoáng mát, tối vừa phải. Nên ăn nhẹ vào buổi tối hoặc đừng ăn no quá. Tắm nước ấm hoặc ngâm chân trong nước ấm. Nên hạn chế làm việc bằng trí óc căng quá trước giờ ngủ. Đọc sách cũng có thể làm mất ngủ. Tránh dùng các chất như cà phê, thuốc lá, trà đậm, rượu, v.v. Nếu có điều kiện, đi bộ thong thả ở chỗ thoáng khí chừng 15-20 phút. Tạo một phản xạ có điều kiện, đi ngủ và thức dậy vào một giờ nhất định. Kinh nghiệm cho thấy ngủ sớm và dậy sớm rất tốt ở tuổi học trò. Thể dục thể thao hoặc lao động chân tay giúp giấc ngủ đến nhanh và sâu. Chắc em biết chuyện này. Một em bé 8 tuổi cứ trằn trọc không ngủ được. Người ông mới bày cho cháu đi tìm bắt cái ngủ trong đống củi. Hai ông cháu khiêng củi một lúc thì em bé tìm thấy ngay cái ngủ một cách dễ dàng. Người ta nói có tật giật mình, còn cháu thì có bệnh giật mình. Cứ buổi tối đi ngủ là cháu giật mình rung giường rung chiếu. Có người biểu để con dao trên đầu giường, cháu làm thử mà vẫn không hết. Người ta để con dao trên đầu giường để an tâm, ngủ cho yên giấc ở những nơi có nhiều trộm cắp. Còn ở những em bé thiếu máu do thiếu chất sắt, thì thay vì để con dao, người ta cho uống chất sắt. Nhờ đó em bé có đầy đủ huyết sắc tố, hồng hào và không còn bị giật mình nữa. Trường hợp của cháu, trước hết phải kiểm tra lại coi giường chiếu có rệp không, tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ và nên ăn những thức ăn có nhiều canxi, cá, trứng, sữa. Có thể uống thêm chất sắt, canxi theo hướng dẫn của bác sĩ. Hỏi ở các nhà thuốc. Như vậy không cần phải để con dao trên đầu giường. Chứ con gái mà đi đâu cũng có con dao thì ngại quá. Nếu cần, cũng nên sổ lại, tẩy dung nữa. Cháu thường nằm chiêm bao thấy trâu bò, lân ruột chạy muốn chết luôn, thức dậy đầy mồ hôi và mệt mỏi. Người nhà nói cháu kiếp trước giết mấy con vật đó nên bây giờ bị nó rượt. Kiếp trước thì không biết, chứ kiếp này chắc là cháu thường xem phim rùng rợn hoặc sách nhảm nhí gì đó, nên đêm mới nằm mơ bị trâu bò lân rượt như vậy. Nên chú tâm học tập và đọc sách đúng đắn, bớt xem video. Thân mến. Không hiểu sao đầu óc cháu đang hòa bình tự dưng trở thành hay mơ mộng. Cứ đến giờ toán là buồn ngủ. Cháu mơ làm diễn viên. Có phải cháu bị mộng du không? Có thuốc nào chữa bệnh mơ mộng của cháu không? Cháu muốn học giỏi, hãy cứu cháu với. Mộng du là đang trong trạng thái ngủ mà di chuyển đi lại như lúc tỉnh. Còn cháu đang lúc tỉnh mà mơ mộng thì đâu phải là mộng du. Tuổi mới lớn của cháu nó vậy. Cho nên, cái nhà văn nhà thơ hay gọi là tuổi mộng mơ đó thôi. Vài năm nữa sẽ hết sức và lúc đó cháu sẽ tiếc là không còn mơ mộng gì được nữa. Người ta có thể vừa mơ mộng vừa học giỏi để thi vào trường điện ảnh sau này nếu có năng khiếu. Tại sao khi ngủ, cháu cứ nghiến răng trèo trẹo? Chị cháu bảo tại bản chất cháu hung dữ, ban ngày chưa lộ ra nên ban đêm mới nghiến răng. Nhưng mà cháu hiền khô à. Chắc cháu hiền khô nên mới viết thư hỏi như vậy. Nhiều người ngủ cũng nghiến răng trèo trẹo, nhưng không ai có bản chất hung dữ cả. Trái lại có người hung dữ mà ngủ im re. Nghiến răng là một cái tật, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Có người cho rằng trẻ em nghiến răng nhiều, có thể do có lãi. Nghiến răng cũng có yếu tố di truyền nữa. Học đâu quên đó. Tụi cháu không biết tại sao phe nữ ngày học càng xuống cấp. Từ lớp 1 đến giờ luôn dẫn đầu lớp. Vậy mà đến giờ bọn con trai vượt hẳn lên, bọn cháu thua xa. Hồi đó bọn nó học kém lắm. Bác sĩ chỉ cách nào khôi phục lại đầu óc thông minh như ngày nào. Cứu tụi cháu với. Vì sao cháu học bài khó thuộc, mà thuộc thì lại mau quên? Cháu rất bực mình. Hình như cháu bị sốc về tinh thần. Chỉ cho cháu cách nào mau thuộc mà lại lâu quên đi. Cháu sắp thi đại học, nhưng đầu óc cứ học đâu quên đó. Thầy giảng bài như sấm nổ đầu vịt, đàn khảy tai trâu, không tiếp thu gì được. Hiện nay cháu cứ buồn buồn hoài, làm việc trong thế bị động, rất là khó chịu. Có cần đi bác sĩ tâm thần không? Người ngoài nhìn cháu ai cũng bảo là bình thường, nhưng trong óc cháu lúc nào cũng đặc sệt, buồn ngủ, đầu óc mụ hẳn. Tại sao kỳ quá vậy? Có nhiều em than phiền là mau quên quá, học đâu quên đó, vì thế mà học không khá được. Nhiều em đã phải dùng thuốc kích thích, thuốc giúp trí nhớ để hy vọng khá hơn, nhưng chẳng đi đến đâu. Trước hết, tôi phải nói ngay là mau quên không phải là kém thông minh. Nó cũng không phải là một bệnh theo đúng nghĩa của chữ này để có thể chữa trị bằng những thứ thuốc như người ta quảng cáo. Trái lại, đôi khi mau quên là một đức tính cần thiết để thuộc bài hơn. Nhất là những bài học đòi hỏi sự suy nghĩ, óc phê phán, óc sáng tạo để có thể thấu triệt ý nghĩa sâu xa. Dĩ nhiên ở bậc phổ thông, em bắt buộc phải nhớ những công thức, định lý toán, những bài sử địa để đi thi. Em cần có một trí nhớ dồi dào và do đó mau quên mới được coi là một bệnh trong lứa tuổi học trò. Có những em thật thông minh nhưng ký ức kém. Thầy giáo giảng bài chưa xong đã hiểu, nghe nói một phần đã đoán ra toàn thể, nhưng lại mau quên những điều đáng nhớ. Ngược lại, có em nhớ rất dai, ký ức rất tốt, nhưng lại kém thông minh. Nhiều kẻ được trời phú cho một ký ức siêu việt, nhớ thuộc lòng tất cả những gì họ đọc sơ qua một lần, nghe đọc một đoạn ngoại ngữ chưa hề biết mà họ có thể lặp lại không sai một chữ. Nhưng có ký ức tốt không hẳn là thông minh. Ngày nay, những máy vi tính nhớ hàng triệu triệu chi tiết trong một thời gian vô hạn, cũng như máy thu băng, thu và lặp lại không sai một mảy may. Nhưng các loại máy đó vẫn đặt dưới sự điều khiển của trí óc con người. Vậy trí thông minh còn cần hơn là thiên tài về ký ức. Thông minh thì sẽ có phương pháp, rồi tìm được những thuật ký ức riêng cho mình. Thì dù ký ức có kém cũng sẽ khá được. Ký ức một phần do bẩm sinh. Trời cho ai nhớ dai thì người đó nhờ. Một phần khác là do ta luyện tập mà có. Những em vẫn thường than phiền là trí nhớ kém. Có khi nào em ngạc nhiên thấy bài học thì ta không nhớ, mà bài hát thì ta thuộc rất mau và nhớ dai không? Có khi nào em ngạc nhiên thấy công thức toán, lý, hóa, ngày tháng lịch sử thì mau quên. Mà một cái tên ai đó, một ngày sinh nhật, một bức thư xanh thì ta thuộc dễ dàng và không bao giờ quên cả. Có thể vì bài học kia thầy giảng không hay, làm em ngủ gục trong lớp, làm sao em nhớ nổi. Có thể em không ưa bài sinh vật nọ, bài sử địa này mà em chỉ ưa toán thôi. Nên em thích học toán, chịu khó nghe giảng, chịu khó làm bài tập nhiều, làm sao không nhớ toán hơn. Vậy, điều kiện để nhớ và nhớ lâu là có sự chú ý tích cực của chủ thể. Đúng hơn, phải có sự thích thú và phải có sự kích thích mạnh của đối tượng gây thành một xúc động nơi chủ thể. Những yếu tố khác là sự lặp đi lặp lại nhiều lần, sự minh mẫn của trí tuệ, sự khỏe mạnh của cơ thể, đặc biệt là của các giác quan. Em có để ý các quảng cáo trên radio, TV nghe thật dễ ghét không? Vậy mà nếu bị nghe mãi, em cũng phải thuộc dù không muốn. Bởi nó có hai yếu tố, lặp lại nhiều lần và gây dễ ghét. Ghét tức là đã có xúc động rồi đó. Đôi khi trí nhớ kém là vì em bắt trí nhớ làm việc nhiều quá, đuối sức, không chứa nổi nữa. Lúc đó em phải biết quên, học cách quên để nhớ nhiều hơn. Nghĩa là phải biết nghỉ ngơi đúng lúc, đừng để đầu óc quá căng thẳng, mụ mị người đi. Những thuốc giúp trí nhớ thấy quảng cáo quá nhiều trên báo đài, bằng hình ảnh của một học sinh cắm cuối học với hàng lô công thức chung quanh. Có em đã thử uống và không thấy kết quả gì. Tại sao? Tại vì không có thứ thuốc nào giúp trí nhớ cả. Có em đi xa hơn, uống cả loại thuốc kích thích thần kinh để học. Các loại này uống vào cũng gây cho em cảm tưởng minh mẫn hơn lên một chút. Nhưng thực sự thì tai hại vô cùng, vì chúng làm cho trí nhớ em suy sụp thêm, cơ thể em kiệt quệ thêm. Như con ngựa kéo xe vừa mệt mỏi vừa đói khát, còn bị chích vào mông bằng những mũi đinh nhọn. Con ngựa sẽ lồng lên, rồi sau đó gục ngã không lâu. Học giả Nguyễn Hiến Lê đã viết về các loại thuốc kích thích thần kinh như sau trong một cuốn sách dành cho học sinh gần nửa thế kỷ trước. Tuyệt nhiên không được dùng những chất kích thích thần kinh. Những thuốc hóa học đó đều kích thích tế bào thần kinh, làm cho áp lực máu tăng lên, hơi thở hổn hển, dịch vị tiết ra ít đi mà tiểu tiện nhiều hơn. Mới uống vào ta thấy hết mệt, óc sáng suốt, tinh thần tỉnh táo. Nhưng công hiệu chỉ được 15 đến 20 phút thôi, và tiếp theo đó là sự bãi hoải khắp thân thể, bắt buộc ta phải nghỉ ngơi hoặc uống thêm nữa. Mà càng uống nhiều, càng sinh ra chứng chóng mặt, hồi hộp, nhức đầu, suy nhược, chán nản, có khi mê sản. Nhiều học sinh đến ngày thi óc trống rỗng, không suy nghĩ được chút gì nữa, phải bỏ giấy trắng, mặc dù đầu bài không có gì là khó. Có trò té xỉu khi mới bước vào phòng thi và có sinh viên chán nản đến tự tử. Thuốc giúp trí nhớ. Dù sao, ta cũng nhận rằng ký ức phần lớn tùy thuộc vào các giác quan và trung khu thần kinh, não. Hệ thần kinh rất nhạy cảm đối với một vài chất cần thiết cho sự hoạt động bình thường của nó, mà vì lý do nào đó, các chất này bị thiếu hụt thì hệ thần kinh bị tổn thương trước tiên. Đó là các chất 1. Oxy, dưỡng khí. Em thử nín thở một lúc xem có còn suy nghĩ được nữa không. Thiếu oxy, dưỡng khí, các tế bào thần kinh sẽ tê liệt rồi bị hủy hoại trong một thời gian ngắn. Lớp học, góc học bài ở nhà cần thoáng khí là vậy. Em cũng cần học cách thở. Thở bụng là cách tốt nhất. 2. Chất đường. Em có để ý khi làm việc nhiều ta thấy thèm ngọt không? Vì đường cung cấp năng lượng cho cơ thể, đặc biệt cho sự hoạt động của tế bào thần kinh. Khi lượng đường trong máu giảm, ta bị hạ đường huyết, sẽ bị chóng mặt, nhức đầu, có thể làm kinh và hôn mê. Em hiểu tại sao lúc học thi thích ăn chè đậu. Ngoài chuyện mong cho thi đậu, còn tăng thêm calori nữa. 3. Nước và các chất điện giải. Nước không thể thiếu. Có thể nhịn đói lâu được, nhưng không thể nhịn khát. Tuy nhiên, sự quá thừa thải nước cũng có hại. Uống nhiều nước quá, ta cũng thấy khó chịu, nặng bụng. Canxi, cần thiết cho sự hoạt động của tế bào thần kinh, thiếu canxi có thể gây co giật các bắp cơ. Muối, chất muối biển cũng rất cần thiết. Thiếu nó, các bắp cơ mau mỏi mệt, suy yếu và hệ thần kinh làm việc cũng suy kém đi. Tuy vậy, không bao giờ nên ăn mặn, sau này dễ bị cao huyết áp. 4. Acid glutamic. Các loại thuốc có acid glutamic rất nhiều và được quảng cáo như là thuốc bổ óc. Thực ra, nó không có hại gì, nhưng cũng chẳng có ích lợi bao nhiêu. 5. Loại axit phosphoric cũng có ích cho sự bồi bổ thần kinh hệ, nhưng uống nhiều dễ làm chua bao tử. Tóm lại, trong phần thuốc giúp trí nhớ, em chỉ nên nhớ những thuốc sau đây. Không khí trong lành, có nhiều dưỡng khí là một. Ăn uống đầy đủ, đường, trứng, thịt, cá, trái cây có đầy đủ các sinh tố C, D, A và muối, canxi, natri là 2. Nghỉ ngơi đầy đủ là 3. Có thể dùng một vài loại thuốc có axit glutamic và axit phosphoric theo chỉ dẫn của thầy thuốc khi cần. Có nghị lực và phương pháp. Có nghị lực để theo đuổi việc học và cố gắng không ngừng. Người có trí nhớ dai thì học một lần, còn ta học 10 lần thì cũng nhớ được như người. Điều cần nhất là em phải biết tập trung tư tưởng, biết chú ý và giữ cho thân thể luôn khỏe mạnh. Như đã nói trên, nếu em có cách biến bài học nhàm chán trở thành thích thú, kích thích hơn, thì em cũng dễ nhớ hơn. Không có cách nào nhớ lâu bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi ngày. Lặp đi lặp lại bằng cách nào? Bằng cách nghe máy phát âm rỉ rả bên tai. Bằng cách ghi vào sổ tay, lúc nào rảnh rỗi lấy ra đọc. Bằng cách chép công thức khó nhớ vào đâu đó để có dịp đọc lại. Bằng cách đố vui để học với bạn bè. Nên dùng những bản tóm tắt do chính tay ta làm sau khi đã nắm vững bài học. Tóm tắt một bài thành một đoạn thành một câu thành một chữ và biết cách diễn dịch lại khi cần. Em có thể làm các bản so sánh để làm nổi bật sự khác biệt lên cho dễ nhớ, nhất là các bài học về sử và hóa. Dùng tất cả các giác quan. Học một bài mà miệng thì đọc, tay thì viết, mắt thì nhìn, tai thì nghe, lưỡi thì nếm, vân vân, sẽ nhớ lâu ghê lắm. Không tin em thử hỏi các anh chị học ở đại học thì biết, chị sinh viên dược nếm và tụng tên các cây cỏ, các chất hóa học. Anh sinh viên y, tay mân mê cái xương khổ, mắt nhìn, miệng nhẩm đọc và vẽ hình cho nhớ các chi tiết và đặc tính bộ xương. Anh sinh viên khoa học, đâu chỉ học các thí nghiệm. Anh đến phòng thí nghiệm tự tay làm lấy một lần thì nhớ tới già. Cuối cùng, dù dùng phương pháp gì thì vẫn phải dùng trí để nhẩm lại những điều đã học. Phương pháp này có người gọi là để cho trí khôn làm việc một mình. Học xong một bài, tưởng là thuộc, nhưng chưa đâu. Hãy nhắm mắt, nghĩ lại một lần, rồi một lần nữa xem. Bảo đảm bài học đó đã in sâu vào óc của em. Thử xem, còn nhiều phương pháp nữa. Em cũng có thể tạo ra một phương pháp riêng cho em. Thuật ký ức. Đây là những phương pháp giúp trí nhớ. Bất đắc dĩ mới phải dùng những mẹo này vì nó làm cho trí óc ta nặng nề, bề bộn thêm. Tuy nhiên, em có thể tùy năng khiếu mà tìm những cách nhớ riêng không hại. Một vài nguyên tắc có thể theo. Liên tưởng. Đặt các chữ cùng ý nghĩa lại gần nhau, đặt thành những câu vui vui, trong đó có những chữ ta cần nhớ. Đặt thành vè, ngâm nga, ca hát lên sẽ dễ nhớ hơn. Lấy những chữ đầu đặt thành một câu có ý nghĩa vớ vẩn gì đó càng tốt, cho vui mà, để nhớ dai hơn. Tôi đã thấy các sinh viên y khoa đặt 14 nhánh của một động mạch thành những câu tục tiểu không chịu được, nhưng dễ nhớ và nhớ dai lắm vì vui. Đặt các số thành chữ để nhớ các năm tháng trong bài sử. Tất cả các thuật này đều là tiểu xảo, bất đắc dĩ mới phải dùng và em không cần phải theo thuật ký ức của ông X, ông Y nào cả. Em phải đặt cho em dựa trên các nguyên tắc kể trên, liên tưởng, vè, câu vớ vẩn, vân vân, một nhật ký ức riêng.